Nhưng mà có một điều, mấy giờ rồi, có một điều, một điều mà tôi nói là một vấn đề quan trọng. Ở đây tôi chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, để rồi mấy chú nghe kỹ cái quần băng tôi nói chuyện với hổm, rồi sẽ thấy cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nói rằng lâu nay chúng ta bị mắc kẹt, là nói thiền tông á, thì kêu là mật truyền tâm ấn, mật là thầm, kín nghĩa là thầy truyền riêng cho trò. Thí dụ như Đức Phật đưa cành hoa, rồi người ta viết cười là Phật truyền như vậy, rồi dài dài sau này nghĩa là thầy được truyền tâm ấn rồi truyền lại cho trò. Người trò phải là được thầy truyền thì mới được tu theo đúng như cái tinh thần thiền tông. Như vậy cái thời của mình không có ai hết làm sao? Như vậy thiền tông ngang đây nó đành phải đóng cửa đó. Bởi vậy cho nên tôi nói cái duyên của tôi có thể là một cái việc làm nó hơi cả gan trong cái cuốn thiền tông cuối thế kỷ 20 đó. Tôi đã thố lộ nhiều, nhưng ở đây tôi tóm yếu cho mấy chú nhớ. Ngày xưa dưới Lục Tổ thì có ngài Thần Hội. Ngày khi Lục Tổ nói giữa đại chúng, ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không họ, vậy các ngươi nói cái gì? Thấy không? Thì ngài Thần Hội đứng ra, ngài nói đó là chân tâm của chúng sinh, là Phật Thánh của Thần Hội. Thì ngài quở, ta nói không tên không họ, ông còn nói chân tâm, nói Phật Thánh, đó là ông lấy tranh che đầu. Câu đó thật là kỳ diệu. Tại sao nói Phật Thánh, nói chân tâm mà lại lấy tranh che đầu? Bởi vì lúc trước thì các ngài nói một câu mình không hiểu, là mình tin rằng ông thầy là cái người được truyền tâm ấn, cho nên cũng chết sống cái câu đó. Và tới khi mà bùng ra, sáng lên, thì mình nhận ngay ra mặt thật của nó. Thấy không? Nhận ra ngay cái mặt thật của nó, thì cái đó khỏi cần tên họ. Còn bây giờ như ngài Thần Hội thì ngài chủ trương phải lấy những cái từ trong kinh để mà nói giảng ra cho người ta hiểu, chứ còn chờ bùng ra cái thì biết chuyện nào ta hiểu. Mà người ta không hiểu thì có mấy người tu được, phải không? Nên ngài Thần Hội thì khác. Nhờ ngài Thần Hội, ngài dùng những cái từ Phật tánh chân tâm, cho nên ngài về phương Bắc, ngài mới giảng về thiền, người ta mới lãnh hội được. Chứ nếu mà để truyền tâm ấn như vậy thì coi như ngang đó cục. Mà hồi đó thì Lục Tổ nói ông là môn đồ hàng tri giải. Tri giải là hiểu biết, thuộc về cái hiểu biết. Cái thiền mà nó thuộc về là hiểu biết. Còn cái thiền mà ông thầy nói một câu rồi trò tự nhận ra, thấu suốt được cái chỗ ông thầy chỉ, thì ngay đó được truyền tâm ấn. Còn không thì lấy cái câu đó mà chết sống gặm nhấm hoài, chừng nào nó nổ tung ra thì mới được. Thì như vậy cái hệ mà truyền mật truyền á mãi, thì tới sau này còn một hai vị tổ. Còn ngay bây giờ mình truyền có người nào không? Không còn người nào hết. Mà bây giờ nói tu thiền, mà thiền tông thì giờ làm sao? Cho nên người ta đặt câu hỏi, ai truyền tâm ấn cho tôi mà tôi dám giảng cái thiền tông đó? Thì tôi mới đi thẳng qua chỗ ngài Thần Hội. Và nhất là khi giảng ngài Thần Hội đó, mấy chú thấy ngày xưa thì Lục Tổ nói ngài Thần Hội là môn đồ tri giải, nhưng tôi bây giờ thì tôi chủ trương là cái đường lối tu thiền của mình bây giờ thuộc về lý giải. Bởi vì tu thiền do mình nhận được cái lý thiền của các tổ, nhận ra cái lý đó rồi, mình hiểu đó, rồi mình ứng dụng tu. Như vậy thì về lý giải thì khỏi ai truyền, thấy không? Còn nếu về mặt truyền tâm ấn đó thì phải thầy trò truyền nhau, thì cái hệ đó coi như nó đã đứt. Kể cả Trung Hoa tìm không ra, Nhật Bản bây giờ cũng không còn. Bây giờ nếu mà đi cái đó hoài thì không được. Nên bây giờ cái duyên của tôi đưa đẩy là tôi thấy được cái đường đi mà qua cái lý giải, chứ không phải là qua cái mật truyền. Bởi qua lý giải cho nên cái đường của mình đi, mình thấu hiểu được những cái gì Phật dạy, rồi cái tổ dạy, những cái lời, những cái hành động, mình đều thấy rõ hết. Thì đó là đạt được lý, hiểu được lý, thì đem cái hiểu được lý để ứng dụng tu. Đó là cái thiền tông lý giải, hay là lý giải thiền tông. Còn cái kia là mật truyền, thiền tông mật truyền, hay là mật truyền của thiền tông. Thì hai bên nó có cái khác nhau. Vì vậy mà chúng ta bây giờ phải hiểu cái đường của mình đi. Chứ nhiều khi người ta đặt câu hỏi là thầy của mấy ông được ai truyền tâm ấn mà dám đi dạy thiền, thấy không? Rồi cái mình đâm ra hoảng hốt. Như vậy thì cái thiền lý giải này mà có thể nó phù hợp với cái hoàn cảnh, cái xã hội, hoàn cảnh của nhân loại hiện tại. Vì cái nhân loại hiện tại đang tiến, cái gì họ làm họ phải biết họ mới làm. Chứ họ biết họ tin họ làm đại thì họ không bao giờ họ làm, phải không? Mà đã biết mới làm thì cái điều đó nó phải là hiểu được lý rồi sau mới hành. Thì mình bây giờ thiền lý giải này nó cũng vậy, trước mình hiểu lý sau mình mới hành. Thì cái phần lý giải đó tôi đã có dẫn ở trong cái bài nói chuyện của hổm rồi, để mấy chú nghe kỹ lại. Như hồi xưa tôi đọc cái câu mà chính bây giờ có nhiều dịch giả hay dịch thì tôi cũng tức cười. Như ngài Lâm Tế có người hỏi thế nào là Phật, ngài trả lời cục cứ khô, không thể ai chịu nổi câu đó hết. Là bây giờ mấy vị dịch nó sợ nó cục cứ khô thô quá, nó què cứ khô, cứ khô là cái gì. Nhưng mà câu đó là cái câu người ta nói rằng ngài đập một cái tan hết tất cả kiến giải. Ai dám nghĩ một cái khô cái thôi chịu, bí không còn cái suy nghĩ nào được hết. Đó thì Phật là cái chỗ không có niệm suy nghĩ. Vậy đó, Phật là chỗ mà không thể nghĩ được, không thể nghĩ bàn được. Vừa nghĩ bàn là hết rồi, mất Phật rồi. Cho nên nói một câu đó nên người ta quảng hốt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái lời của người xưa nói là đập chết cái ý thức lăng xăng của mình ngay trong lúc mình hỏi, mà mình không nằm dùng ý nghĩ thì chặt lắc. Đó là cái chỗ đặc biệt. Thì mấy chú chịu khó nghe kỹ cái cuồng băng đương giảng bảo hổm để thấy rõ cái đường lối tu của mình. Mình phải nắm cho vững, chứ không thì nhiều khi mình nói mình tu vậy thì có người lại có bằng cớ là hồi đó tổ này truyền tổ kia truyền tổ nọ, bây giờ ai truyền? Mà không truyền làm sao biết tu? Cho nên bây giờ mới chú thấy tất cả cái lời nói của người xưa không cái nào là vô nghĩa. Như hỏi thế nào là Phật, người nói ba chân gai. Ba chân gai làm sao hiểu? Thì chính chỗ không hiểu đó là Phật. Khởi niệm thì nó mất Phật rồi. Bởi vì nó không nghĩ thiện, không nghĩ hết. Mà khởi nghĩ thì đã qua mất rồi. Nói cho mình hết nghĩ. Mà chỉ có ngày Lâm Tế là thô nhất, mà bạo nhất. Còn thầy hỏi thế nào là Phật, đập cho một dạy. Mà cái mà tôi thông cảm nhất là chỗ ngày đả địa đó. ta tới hỏi thế nó là Phật, thì ngài quơ cái gậy, thì ông nói ông biết, ai hỏi câu nào ông cầm gậy đập xuống đất một cái. Bây giờ bữa nay ông muốn hỏi cái ông lại ăn cắp cái gậy ông giấu trước. Thế nào là Phật, ông quơ cái gậy ông có ông khả miệng ông nói gì được. Không ai hiểu cái hành động đó là cái gì. Thế nào là Phật, đập với đất cái, tức là cháu không suy nghĩ được, vừa khởi suy nghĩ là mất Phật đó, thì đập với đất mà. Thì như vậy mình làm sao hiểu. Bây giờ ông muốn trả lời bằng cách đập với đất, bây giờ không có cái gậy, ông há miệng không nói. Nói chỗ tôi nói không nên lời. Há miệng mà không nói, chỗ mà không thể mở miệng nói, vì mở miệng nói là hai bên. Vì vậy mà mở miệng mà không nói. Thì những cái đó nó rất là thâm thúy. Khi mình hiểu được mấy cái đó rồi thì rõ ràng chỉ cái chỗ mà Lục Tổ đã nói không nghĩ thiện không nghĩ ác. Bây giờ không nghĩ thiện không nghĩ ác nói gì đây? Mở miệng nói thì thiện ác là hai bên. Thì chỗ không còn nói được là chỗ không có hai bên. Như vậy thì mấy chú mới đi từ đầu tới cuối thấy rõ. Các tổ không giấu mình, nhưng mà các thuật như vậy đó, mà trong cái khi những cái thuật đó các ngài làm lên mà mình thâm nhập được, thì ngay đó cái mình sáng được cái là thật, thì không qua lý giải. Còn mình bây giờ vì không có được những người trực tiếp để mà chỉ những cái kỳ đặc đó, thì mình phải đi trên đường lý giải. Mà đường lý giải là cái đường hiện giờ Phật pháp mà truyền qua Tây Phương là hợp lý. Ở Tây Phương họ không chịu, bắt họ làm mà không có cho họ hiểu. Như vậy thì họ thấy được cái đó. Tuy nhiên cái này thì nó chậm hơn, nhưng mà mình không có lầm. Lý giải à, cái đó là chỉ cho ngài muốn chỉ Phật là cái không còn mở miệng nói được, nói là hai bên. Cái chỗ không hai bên đó, thì đó là cái chỗ tột cùng. Vì vậy mà chứ các vị tổ lớn hồi xưa cũng vậy, như ngày sao tổ thứ ba là tổ gì, tổ tâm sáng đây, trong cái tính tâm minh á, tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, nó là tính tâm mình là không còn hai bên, còn hai bên không hai bên là tính tâm mình đó, chỉ thẳng cái tâm chân thật là không có hai bên, nếu còn hai bên không có tâm mình. Thì như vậy mình bây giờ không thể trực tiếp liền bỏ hết hai bên, thì mình ngồi thiền để lặng hết cái tâm niệm, mà tâm niệm lặng hết rồi không nghĩ gì hết thì đâu có dính hai bên, phải không? Tới chỗ đó thì còn gì nữa hai bên, thì đó là đã đi tới cái chỗ mà các tổ bắt buộc mình phải tới. Từ đó để chúng ta thấy rằng chư Phật chư tổ không giấu mình, nhưng mà hồi xưa vì cái tinh thần quý trọng cái màu nhiệm, cái gì mà nó hơi linh thiêng màu nhiệm á, thì cái đó người ta mới quý, cho nên các ngài không có nói thẳng. Còn ngày nay á, người ta không có nặng về cái màu nhiệm, mà ta nặng về cái lý giải lẽ thực, mà chỉ cho người ta thấy, người ta biết rồi người ta làm sao. Thì biết trước làm sao á, thì thấy như nó chậm, nhưng mà nó không lầm. Còn không biết mà làm á, thì thấy như nó, khi mà người nào mà quyết tử á, thì thấy chừng bùng ra, thì thấy liền, thì cái đó là mau, nhưng mà mấy người làm được. Như vậy thì muốn cho thiền tông bủa khắp các nơi mọi người tu được, cho nên chúng ta phải dùng cái thiền lý giải. Lý giải tức là đạt được lý rồi giải bài cho người ta hiểu, người ta tu. Đó là cái chủ trương của mình. Như vậy thì cái thiền lý giải đó nó đi từng chặng. Những cái chặng đầu như tôi nói mượn hơi thở rồi đó, để cho nó đi từ từ từ, nó giảm dần cái tâm lăng xăng. Tâm lăng xăng nó giảm dần dần cho tới phút giây nào nó bật thì nó tới chỗ cứu kính. Còn ở bên kia không có cái gì để mà giảm dần hết, thì thắng cho một, thấy không? Thắng cho một thì nó rất là khó, mà rất ít người làm được. Vì cái này thì có thể lâu rồi thì mọi người biết, mọi người biết thì mọi người hành được. Thì như cái cô hồi nãy nói đó, thấy không? Ở xa mà đọc rồi họ hiểu, họ hiểu thì họ ứng dụng được. Thì như vậy đó, để thấy cái ý nghĩa mà hiện giờ cái chủ trương của mình. Chứ không thì nhiều khi người ta hỏi hồi mấy chú lính quýnh, ta giải chứng người xưa cái là mình không biết đâu mà trả lời. Đó là vì vậy mà cái bài tôi nói chuyện rồi đó, mấy chú nghe thật kỹ, thật kỹ rồi mới thấy nhiều vấn đề tôi dồn lại. Đó là những cái điều cần thiết tôi nhắc hôm nay cho toàn chúng biết, để ý thức cái sự tu hành của mình, để khi có ai cạch vấn mình không có ngại, không có nghi ngờ, rồi từ từ mình sẽ hiểu sâu hơn. Thôi tới đây nghỉ.